This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như từ một lần nữa, cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với luật sư Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch. Và thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì vì luật sư Cao rất là bận cho nên chương trình có đến trễ hơn thường lệ so với những ngày trước. Và từ phòng vi âm Dallas, Như Tường gửi lời mến chào đến luật sư Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa trước nhất mà cô xin chào Như Tường và rất là hân hạnh chào quý vị tại 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về luật di trú, nhập tịch hoặc là những visa đi du học, đầu tư thì xin quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho luật sư Michael Cao để được tư vấn trên làn sóng. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa luật sư, hôm nay luật sư khỏe hay không nào?
Dạ vâng, Michael khỏe, cảm ơn Như Tiền. Là tại vì Michael xin lỗi, hơi trễ là Michael mới bước ra luân hồi sở di trú của Houston, có một cái cuộc phỏng vấn với lại khách hàng ở bên sở di trú Houston, mà dưới này trời cũng mưa rất là nhiều. Như Tiền, Michael xin lỗi là hơi trễ chút xíu, nhưng mà Michael khỏe, cảm ơn.
Dạ cảm ơn luật sư. Chắc chắn là sẽ có những cái cập nhật luật sư sẽ gửi đến cho quý thính giả, nhưng mà trước hết cho phép chương trình được đón một vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ, xin chào, xin cho biết quý danh.
Cho hỏi thăm luật sư là giờ tôi đi thi quốc tịch đó, mà bị fail rồi thì bây giờ khoảng bao lâu thì người ta mới cho thi lại, luật sư?
Anh fail lần đầu hay lần gì anh?
Bắt thi lần đầu á.
Nhưng mà lần đầu thì nói chung là khi mà fail người ta sẽ cho mình cơ hội thứ nhì. Cái lý do fail là sao anh, là không?
Bà xã bắt nó là tại vì người ta cái lượt một interview á, người ta nói là không hiểu.
Dạ vâng, thường nhé, khi mà mình đăng ký đi phỏng vấn vô quốc tịch thì người ta sẽ cho mình hai cơ hội. Okay. Lần đầu ví dụ như là mình bị rớt, nó có mấy phần bị rớt rồi nha. Ví dụ như là bị fail phần nói tiếng Anh, hoặc là fail phần 100 câu, hoặc là fail cần viết đọc. Okay. Người ta sẽ cho mình những cái cơ hội đó. Ví dụ như là mình đậu được cái phần 100 câu hỏi, 10 câu hỏi mà mình trúng được 6 câu trả lời, thì thường thường là mình không cần phải thi cái phần đó khi mà đi vô phỏng vấn lần cái gì. Mỗi một lần mình đăng ký là mình sẽ có hai cơ hội. Okay. Nếu mà mình fail lần đầu, mình vẫn có một cái cơ hội lần thứ nhì. Thông thường là nó từ 2 tới 3 tháng người ta sẽ hẹn lại đi phỏng vấn lại lần thứ nhì anh.
Khoảng chừng từ 2 đến 3 tháng lần anh.
Dạ, người ta sẽ báo là đi phỏng vấn lại. Okay. Đi phỏng vấn lại thì cố gắng học, thì cố gắng học cái phần tiếng Anh với lại cái phần này kia vân vân. Dạ.
Dạ, thì cảm ơn xin nhiều luật sư.
Dạ vâng.
Dạ vâng anh. Dạ.
Xin được mời một vị khác của chương trình.
Phải em anh chị.
Đúng rồi. Mời anh đặt câu hỏi và xin cho biết quý danh luôn.
Okay. Dạ, em tên Tâm ở Garland đó. Chào chị và chào luật sư Michael Cao.
Chào anh.
Em muốn hỏi vợ của em có cái thẻ xanh 2 năm á, nhưng mà mai mốt mà khi chuyển qua thẻ xanh 10 năm á, luật sư, mà họ có check cái income của mình không ạ?
Người ta, nói chung là cái điều kiện người ta không có đòi hỏi là phải có bảo trợ tài chính. Okay, nhưng mà người ta sẽ check, ý anh nói là check, là check cái bằng chứng vợ chồng sống chung với nhau. Người ta chỉ muốn biết là trong cái giai đoạn tạm 2 năm này nè, cái thẻ xanh 2 năm này nè, mình có tiếp tục vợ chồng với nhau, mình tiếp tục sống chung với nhau, tiếp tục là cái hồ sơ với nhau. Ok, thì người ta sẽ yêu cầu những cái bằng chứng chung với nhau, ví dụ như tài khoản ngân hàng, bảo hiểm xe, có con chung ở nhà chung, có vân vân. Ok, cái đó mình nên giữ cái bằng chứng.
Ồ, chứ họ không có đòi cái income giống như 20 mấy ngàn, giống như túc mà bảo lãnh gì
vậy? Dạ không anh, cái phần đó là xong rồi anh ơi, cái phần đó là bảo trợ tài chính là xong rồi. Nói chung là cái phần đầu vô thường chứng nhân vô thẻ xanh là có rồi, ok rồi, thẻ xanh 2 năm tạm rồi. Cái phần cái giai đoạn thứ nhì này người ta chỉ muốn biết là hai vợ chồng có tiếp tục với nhau không, vân vân. Dạ.
Ok, cảm ơn luật sư, cảm ơn nhiều, cảm ơn chị.
Dạ, xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Phải tôi cô?
Dạ đúng rồi ạ.
Chào cô Như Tuyền, chào luật sư.
Chào chú.
Dạ chào chú.
Tôi muốn hỏi luật sư, thông thường tôi muốn hỏi luật sư là thí dụ như mình bên đây bảo lãnh người Việt Nam ấy, thì người bên Việt Nam ấy khi nào mà làm giấy passport ở Việt Nam hay chưa được chưa?
Dạ vâng, chú thông thường là trong cái giai đoạn cuối cùng nha. Không biết chú bảo lãnh ai, ai bảo lãnh ai chú?
Dạ, bên đây tôi bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con cái ở Việt Nam có gia đình hết rồi chưa?
Dạ vâng, nó là vậy nha. Cái thủ tục F3 thì nó cỡ 11-12 năm. Thì khúc đầu thì mình mở cái đơn I-130. Nhưng mà cái phần mà làm hộ chiếu, làm lý lịch tư pháp, làm này làm kia đó, thì thường thường là nó trong cái giai đoạn cuối cùng. Nghĩa là tới 11-12 năm sau khi mình mở hồ sơ rồi nha, sắp sắp phỏng vấn lãnh sự đó. Thì lúc đó người ta mới bắt đầu làm hộ chiếu Việt Nam, lúc đó người ta mới làm lý lịch tư pháp, điền hay bảo trợ tài chính thì kia vân vân. Cái giai đoạn đầu đừng có lo, cứ nộp đơn như đi, nộp cái đơn I-130 vô để mình xếp hàng. Dạ. Mình lo về cái phần mà tài chính, lo về cái phần hộ chiếu là cái khúc đó là cái khúc cuối cùng chú ơi.
Dạ. Như vậy có nghĩa là mình chờ Việt Nam chờ bên đây cấp visa rồi mới làm passport phải không luật sư?
Dạ không, mình bên này mình mở hồ sơ xong rồi khi mà nó sắp tới thì bên trung tâm visa người ta sẽ liên lạc với mình nói là ok bây giờ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để sắp đi phỏng vấn thì lúc đó mới làm cái hộ chiếu Việt Nam. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn cô Như Tuyền.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chú đã gọi vào. Xin được mời một vị khác ạ. Hello. Xin quý thính giả vui lòng giúp chương trình vặn nhỏ dùm cái đài bên đó để tiếng nói nó không có bị vọng lại như Tuyền. Cảm ơn. Xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào. Xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Dạ, anh tên Hùng ạ.
Chào anh. Luật sư Cao đang nghe. Anh Hùng đặt câu hỏi đi. Anh Hùng đặt câu hỏi
đi. Dạ, anh nói đi anh Hùng. Nói đi.
Em tính là hỏi câu này với luật sư là không biết có ngoài lệ không về cái giấy tờ passport à?
Dạ, anh cứ nói đi anh.
Dạ, passport em nghe nói bây giờ là làm cái vấn đề passport mới là nó có con chip trong đó đó. Thì cái passport cũ nó không có con chip như vậy, nó còn sử dụng đó, nó còn quá không anh?
Em không hiểu cái câu hỏi. Giờ anh có hộ chiếu cũ sắp hết hạn đúng không? Bây giờ muốn làm hộ chiếu mới đúng không?
Dạ, nhưng mà cái hộ chiếu cũ bây giờ nó còn xài được không? Tại vì em nghe tin đồn nói là cái hộ chiếu mới bây giờ nó xài con chip cái scan á.
Oh, no, anh ơi, nếu mà cái hộ chiếu cũ còn hàng anh vẫn sử dụng được chứ anh, không có vấn đề anh. Miễn sao là còn hàng là vẫn sử dụng được, dạ.
Ok, dạ, cảm ơn xin nhiều ạ.
Dạ, vâng anh, không có xin.
Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình, hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải, chào chú, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Ôi dạ, tôi tên Bảy, chú Bảy đó.
Chào chú Bảy.
Chào Như Tiền và chào luật sư Cao.
Dạ,
tôi hỏi là tôi có bảo lãnh anh chị em vào viện F4 đó mà nộp đơn hôm tháng 6/2002 như vậy thì còn bao lâu nữa mình nhận được cái đáo hạn?
Dạ vâng chú ơi, F4 nha anh chị em á nha, bây giờ người ta giải quyết tới tháng 8/2003, 8/2003 của mình nộp là tháng 6/2002 nha, nghĩa là gì? Nghĩa là cái visa nó đi rồi đó, mình nên liên lạc với bên trung tâm visa để đừng có bị hủy hồ sơ.
Ôi, tháng 6/2004 chứ, xin lỗi.
Ok, I'm sorry. Ok rồi.
Tháng 6/2004.
Bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 8/2003 chú ơi. Okay.
Nghĩa là như vậy còn là
3-4 năm tháng. Dạ, còn có 3-4 năm tháng là người ta bắt đầu liên lạc với mình đó. Thì mình nếu mà cái địa chỉ là khác của cái địa chỉ mà mình đăng ký ngay từ đầu thì mình nên báo với trung tâm visa biết là cái đó là cái địa chỉ mới nha. Mình muốn là mình muốn bên trung tâm visa người ta liên lạc được với mình. Ok, thì nhớ là để chú ý tới là cái vấn đề là thường thường dài 3 tháng, 3-4 năm tháng thì đã bắt đầu liên lạc với mình. Thì nhớ là
nếu,
đúng cái địa chỉ.
Nếu khoảng 6-7 tháng nữa mà mình không nhận được tờ giấy nào nó thông báo về tài chính này kia nọ thì mình
đúng
phải
vậy.
làm cái gì?
Lên mạng kiếm cái trang mạng của trung tâm visa Google National Visa Center, cái email của nó là nvc.gov, ok, so
nvc.gov
thì mình sẽ lên mạng mình Google đó, mình kiếm nó rồi mình liên lạc với lại bên trung tâm visa.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn Như Tiền.
Dạ vâng, chào chú.
Dạ vâng chú nha.
Xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Tôi,
dạ, xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Ok, tôi chào cô Như Tuyền, chào luật sư, tôi tên là Mai, tôi muốn hỏi, tôi bảo lãnh con tôi bây giờ đóng tiền visa hết rồi mà
mà chờ bây giờ tới 3 tháng rồi mà chưa thấy cho cái lịch phỏng vấn bị thưa luật sư.
Dạ vâng, cô Mai, cái vấn đề là nếu mà mình đã hoàn tất hồ sơ rồi thì cái bước tới người ta sẽ chuyển cái hồ sơ về bên Sài Gòn. Rồi sau đó người ta mới sắp xếp để hẹn đi phỏng vấn. Cô cố gắng đi, đôi khi bên lãnh sự ở bên Việt Nam người ta chậm á cô ơi, bây giờ người ta có nhiều hồ sơ lắm, năm nay năm rồi, người ta có rất là nhiều hồ sơ. À, hầu như là lúc nào bên Sài Gòn cũng bận rộn á, thì cô cố gắng đi, lâu lâu liên lạc với bên trung tâm visa báo cho nó biết là mình đã hoàn tất chưa, mà nếu nó hoàn tất rồi thì cố gắng đợi nó, hỏi nó là nó chuyển hồ sơ về Việt Nam chưa. Dạ.
Dạ, vậy mình phải đợi thêm bao lâu nữa vậy à, luật sư?
Dạ, cái vấn đề mà bao lâu, Michael, xin lỗi là Michael không có biết đâu cô ơi, cái chuyện mà bên chính phủ người ta làm việc COVID mà người ta cũng chậm lắm. Dạ. Mà nhất là bên Sài Gòn người ta bận lắm, bên lãnh sự của Mỹ người ta bận lắm.
Dạ, vâng ạ.
Dạ, vâng cô Mai.
Vâng, quý thính giả vẫn đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú nhập tịch. Nếu có những câu hỏi nào thắc mắc về những lĩnh vực này, mời quý vị gọi vào ở số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây.
Lâu có tôi chị.
Dạ, thưa phải. Mời đặt câu hỏi ạ. Mời anh.
Hello.
Dạ, mời anh.
Dạ, nói đi anh. Dạ.
Anh có câu hỏi cái hộ chiếu nó bị hết hạn và cái visa 5 năm còn mà chưa thể sanh về Việt Nam được.
Oh no no no, anh có hộ chiếu anh đừng có sử dụng thẻ xanh anh ơi. Một khi
không,
mà anh
hộ
có
hộ chiếu hết hạn rồi. Nhưng mà cái visa 5 năm thì còn chứ còn thẻ xanh không đi Việt Nam được không?
No, nhưng mà hộ chiếu Mỹ hay là hộ chiếu Việt Nam?
Hộ chiếu Việt Nam.
Của hộ chiếu Việt Nam, nếu mà anh đã bỏ hộ chiếu Việt Nam lâu rồi thì rất có thể là chính phủ Việt Nam coi như là cái hộ chiếu mình không sử dụng nữa, nghĩa là mình không còn là quốc tịch Việt Nam nữa. Mà nếu mà mình có visa 5 năm á, thì yes, mình có thể sử dụng cái visa để vô Việt Nam và dùng cái thẻ xanh vô lại. Dạ.
Yeah. Cảm ơn.
Dạ.
Dạ vâng anh. Dạ.
Vâng, xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Hello.
Chào chị, mời đặt câu hỏi với luật sư Cao ạ.
À, em chào luật sư Cao, chào chị. Ông xã em được cái em bảo lãnh ông xã thì nhận được cái visa rồi, bây giờ người ta kêu đóng cái tiền 150 mấy đồng nữa để làm cái social, phải không luật sư?
165 á chị ơi, 165.
Dạ, dạ đúng rồi luật sư, khi mà mình tới đây thì mình có đi thẳng vô hay là phải đợi ở ngoài sân bay để lấy cái giấy đó hả luật sư?
Oh no no no, cái phí nó gọi là cái phí 165 nha chị ơi. Cái phí này là cái phí thẻ xanh, em không biết là em nói đúng cái phí không. Đóng là đóng từ ở bên Việt Nam chị ơi. Cái phí này là sau khi phỏng vấn xong người ta cấp cái tờ giấy, người ta nói đây giờ đầu rồi, đây là cái visa định cư, gọi là immigrant visa đúng không? Thì người ta có một cái tờ giấy đặc biệt, người ta nói là theo hướng dẫn cái tờ giấy này đóng cái phí này đi. Cái phí đó là cái phí nó gọi là cái phí thẻ xanh đó, 165 đô. Chị mà không có đóng cái đó mà vô Mỹ nó không gửi thẻ xanh về nhà.
Đấy. À, vậy hả?
Cho tới
à,
lúc nào mà mình đóng cái phí đó thì nó mới gửi thẻ xanh về nhà. Thì đóng đóng luôn ngay từ bây giờ đi chị ơi. Cái phí là 165 đúng không chị?
Dạ đúng rồi, ảnh đóng rồi. Đó, thì đóng. Lúc mà tới đây thì mình có phải liên hệ ai ở ngoài sân bay để lăn tay gì không hả luật sư?
No, nó lại vậy nè. Khi mà lãnh sự nói là đây là cái visa định cư, người ta cung cấp mình một cái bao thư đúng không? Người ta nói là mình có mở. Người ta nói là khi qua hải quan thì đưa người ta cái bộ hồ sơ này, đúng không? Thì khi mà mình bay tới, ví dụ như hải quan của Mỹ ở Dallas, thì, ví dụ thế, thì là bên hải quan của Mỹ, CBP, Customs Border Protection, hải quan của Mỹ, người ta sẽ lấy cái bao thư đó, người ta nói thôi bây giờ ngồi đợi trong phòng đi, nửa tiếng, hai tiếng gì đó, ok? Thì người ta sẽ cầm cái bao thư đó, người ta giải quyết cái hồ sơ. Sau khi người ta giải quyết xong đó là mình là định cư, đó là mình là có thể thanh thực rồi, đó người ta sẽ bấm cái dấu trên hồ chiếu nói rằng là mình là thường trú nhân, thì là mình cứ để cho người ta giải quyết cái bao thư đó rồi đi về nhà, 2-3 tuần sau nó gửi thẻ xanh nhà.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng,
chào chị. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao.
Dạ, có phải tôi không?
Đúng rồi ạ.
Dạ, chào, tôi tên tôi tên Văn ở Arlington, chào chị, chào luật sư Cao.
Chào anh.
Cho hỏi được đi thi quốc tịch bằng tiếng Việt Nam là 50 tuổi trở lên với lại ở Mỹ trên 20 năm đó chị. Rồi bây giờ lăn tay xong rồi, bây giờ là khi nào người ta hẹn đi phỏng vấn thì mình phải làm sao ạ? Mình phải nhờ một người đi theo thông dịch hay là sao? Giải thích giùm.
Dạ vâng, nó là như vậy nè. Nhớ nha, là không phải là 20 năm ở Mỹ nha, mà là 20 năm thẻ xanh nha. Okay, nhiều người đâu rồi qua Mỹ, 5, 2 năm sau người ta mới có thẻ xanh. Coi là cái giấy thẻ xanh của mình á, cái hàng cuối cùng á, mà nếu mà nó hơn 20 năm cái ngày mình nộp hồ sơ nha, cái ngày mình nộp hồ sơ mà nó hơn 20 năm, okay, thì là mình sẽ được đi thi bằng tiếng Việt Nam. Đi thi bằng tiếng Việt Nam nghĩa là gì? Nghĩa là cái ngày đi phỏng vấn, nhớ mang theo một người chuyên về thông dịch. Okay, nghĩa là người ta phải biết, không những mà không dịch tiếng Việt tiếng Anh, mà biết thông dịch những cái câu hỏi nó hỏi, tại nhiều câu hỏi nó cũng hỏi cũng khó khăn lắm. Ví dụ như là nó hỏi là ai cái US Constitution là được ngày nào, năm nào, ví dụ đó, thì cái người thông dịch phải hiểu cái đó là hiến pháp, để người ta đọc làm sao để cho mình hiểu. Ok, thì là khi mà vô cổng, khi mà vô cửa để vô phỏng vấn đó, thì là cái người sở di trú người ta sẽ xét cái thẻ xanh của mình. Nếu mà đủ điều kiện, nghĩa là người ta coi rằng là 20 năm thẻ xanh và coi cái thẻ xanh của mình, cái ngày tháng năm sinh hơn 50 tuổi, hoặc là 15 năm thẻ xanh 55 tuổi, thì người ta sẽ cho người thông dịch đi theo. Nếu mà mình không đủ điều kiện thì người ta sẽ nói rằng là cái người thông dịch người không được quyền vô, bắt buộc là phải đi thi bằng tiếng Anh. Rồi quan trọng là gì? Quan trọng là 20-50, là coi trong cái thẻ xanh là mình đủ 20 năm thẻ xanh và 50 tuổi. Cái ngày mình nộp hồ sơ
đủ rồi anh.
Phải là ngày đi
cái đó thì đủ rồi.
Dạ. Dạ vâng anh, thì cứ mang người thông dịch đi theo anh ơi. Dạ, mang người thông dịch đi theo rồi đi chung theo vô phỏng vấn luôn.
Dạ, mang theo người thông dịch có cần phải là có chứng gì đó, có bằng, hay là chỉ cần một người tiếng Anh giỏi là được rồi?
Một người tiếng Anh giỏi anh, tốt nhất á, là sở di trú thường thường người ta không có muốn là người trong nhà nha. Nếu mà một người mà giống như là quen bạn, nhưng mà người ta phải hiểu tiếng Anh, giỏi tiếng Anh nha, là tốt nhất. Dạ, tiếng Anh tiếng Việt giỏi cả hai.
Dạ, vừa rồi có đi lăn tay rồi anh. Đi lăn tay rồi thì người ta nói bình thường khoảng 1.5 tháng gì đó người ta gọi phải luật sư.
Ở bên Dallas nó hơi chậm anh ơi, 1.5 tháng 2 tháng là hơi lắm. Dạ, hy vọng. Chứ thường thường nó cũng khá lâu anh.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng,
dạ vâng anh Văn. Dạ không có chuyện.
Chúc anh may mắn ạ. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 817-899-4110. 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ. Xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi.
Có phải em không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, em tên là Thủy ở Arlington. Em có câu hỏi đặt với luật sư Mai Hồ Sa là năm 2011 á, em có bảo lãnh hai bà chị gái ở bên Việt Nam. Thì lúc đầu em bảo lãnh á, thì chị em có một đứa con thôi à. Còn khi bảo lãnh xong á, thì khoảng chừng 2 năm sau chị có thêm đứa nữa. Thì bây giờ em không biết là em có nên bổ sung cái birth certificate cho đứa bé đó không, hay là mình phải đợi tới khi nào mà hồ sơ approve á.
Dạ vâng. Chị có thể là chị có thể là nộp hồ sơ cuối khúc cuối cũng được chị ơi. Bây giờ bổ túc hồ sơ thì cũng được, hay là đợi tới, tại vì mình nộp 2011 mình vẫn còn lâu lắm. Ok, thì muốn thì đợi khi mình nó tới giai đoạn trung tâm visa thì lúc đó mình bổ túc một lượt cũng được, tại giờ nhiều khi chỉ có thêm đứa nữa trong cái giai đoạn 5-7 năm trước, 5 năm tới đó, thì có thể là có thêm thì lúc đó bổ túc một lượt cũng được chị. Yeah.
Chị còn câu hỏi
mình không sao, tại đứa bé đó là bây giờ cũng 4 tuổi, cho nên mình phải đợi hồ sơ không sao phải không ạ?
Không sao đâu chị ơi, không có sao đâu, tại vì miễn sao nó dưới 21 nó sẽ được đi theo mẹ nó.
Dạ. Em còn câu hỏi nữa, em hỏi luật sư là có lúc đó thì đứa cháu trai của em á, em làm hồ sơ thì nó khoảng nó sinh năm 1999 á, mà em làm thì 2011. Thì em không biết là lúc mà khi mà cái approve cái hồ sơ thì nó có được đi không ạ?
Cái vấn đề đi hay không khó nói lắm chị, là tại hồ sơ hiện tại anh chị em đúng không, chị bảo lãnh như người em gái đúng không chị?
Dạ, bảo lãnh em gái mà
ok nào. Thằng... Dạ. Chị nhớ nha là nó là khi mà mở hồ sơ là bé 12 tuổi. Hiện tại anh chị em là cỡ 13, 14, 15 năm. Okay.
Yeah.
Mình biết là khi visa tới bé sẽ là 20 mấy tuổi. Okay. 23, 24, 25 gì đó. Okay.
Yeah.
Là nghĩa là quá 21 tuổi. Cái vấn đề là khi mà nộp hồ sơ là 2011. Bây giờ có được chấp thuận chưa chị?
Dạ, yeah, em cũng chưa có nghe nói được gì hết hả?
chị có thể check ở trên mạng nha. Chị có thể lên cái trang mạng USCIS.gov tìm cái receipt number vô, coi có biết là nó approve chưa nha. Nếu mà nó chưa approve thì càng tốt, càng lâu càng tốt chị. Ok, thì ý của Michael nói là ăn thua cái luật CSCA là nó bảo vệ những đứa bé quá tuổi đó. Thì là nếu mà mình áp dụng mà trừ lại cái đứa bé dưới 21 tuổi thì nó sẽ được ăn theo mẹ nó. Còn nếu mà sử dụng cái luật đó mà nó không bảo vệ được mình đứa bé quá 21 tuổi thì đứa bé sẽ bị lọt lại. Một lần nữa mà hồ sơ là 12 năm, 12 tuổi. Mà thì mình biết đó là hồ sơ là 13, 14 năm. Thì khi mà tới là cỡ 24, 26 á, thì là trừ lại cái thời gian chờ đợi thì hy vọng là trừ xong nó dưới 21 tuổi. Dạ.
Còn nếu mà bây giờ mà biết mẹ của nó cũng muốn cho nó đi du học á, và mẹ nó đi du lịch á, là hồ sơ mình bảo lãnh là nó có được khả quan nữa không, hay là
nếu mà mình cứ thử đi chị, mình cứ thử đi. Là cái vấn đề là nếu mà bị từ chối nó không ảnh hưởng cái hồ sơ định cư chị ơi, miễn sao là mình đừng có nói dối. Ok. Mình cứ nếu mà muốn mình cứ thử đi du lịch du học mình cứ thử đi, cứ bình thường. Dạ.
Em cảm ơn luật sư nhiều, chúc luật sư nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Trở lại với một vị khác đang chờ trên đường dây. Hello. Xin quý thính giả vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio ở bên đó để tiếng nói quý vị nó không có bị vọng lại nhé. Dạ, xin mời.
Hello.
Xin mời ạ.
Dạ, phải tôi không vậy?
Dạ, phải ạ.
Dạ, tôi tên Kim á, tôi tính hỏi luật sư cái gì nè. Là tôi có làm cái hồ sơ bảo lãnh cho con gái tôi với cháu ngoại tôi năm 2008. Mà trong cái giấy lúc mà điền để làm á, thì cái người điền á, không biết họ điền sao là đề là con gái tôi là có Mary, có nghĩa là kết hôn á, phải không? Nhưng mà thật ra là nó có con mà nó không có chồng. Nó không có hôn thú luôn. Thành ra bây giờ á, là không biết là diện của cháu thuộc về F1 hay là F3.
Ok, cái này coi, cái này mình rất là nguy hiểm nha. Nó là vậy nè, khi mà mình nộp đơn vô á, thì sở di trú nó cứ nghĩ mình là Mary, là F3. Okay. F3 thì sao? F3 thì nó còn lâu nó mới tới. F3 thì nó còn lâu lắm, nó
tới. Nhưng mà thật ra là nó với là một cái đó là trên cái giấy tờ là khai sinh của con của nó thì là có cha. Thành đưa ra bây giờ theo như luật sư là tôi có thể xin request để cho nó đi theo cái dạng F1 được không?
Nó là vậy nè coi. Trên đầu óc của sở di trú bây giờ người ta nghĩ là F3 là vợ chồng. Mama tịch bảo lãnh. Thì bây giờ F3 nó giải quyết tới tháng 12, 2004, nó không có đụng đậy đâu. Nói chung là nó không có làm gì hết, nó không đụng đậy. Tuy nhiên nếu mình là F1 á, mà F1 bây giờ nó giải quyết tới tháng 1 năm 2009 rồi. Thì là mình nên liên lạc với sở di trú ngay bây giờ luôn, báo cho người ta biết là mình đã sai, là tại thực tế là đây là F1 không phải F3, mình không có nộp cái giấy kết hôn khi mở hồ sơ, yêu cầu nó chuyển thành F1 là tại ngay từ đầu mình điền sai, mình có sao mình nói vậy. Ok, thì là hy vọng người ta chuyển qua F1, F1 là visa tới liền, là hy vọng nó chuyển qua trung tâm visa để mình giải quyết liền.
Dạ, nhưng mà em muốn hỏi sư một cái nữa là nếu mà bây giờ mình hỏi sư chú là mình điền gỡ cái thư đi hay là mình làm bằng cách nào?
Mình gửi thư đi sở di trú, nó có approve, nó chuyển qua trung tâm visa chưa đã? Nó có approve chưa?
Chưa, tại vì hôm bữa em hỏi lên cái chỗ mà người ta điền giùm thì người ta nói là cái diện của nó là diện F3. Em nói ủa nó đâu có hung thú đâu mà.
Ý mà cô nói là mình có thể check ở trên mạng coi xem nó có approve chưa, nó chấp thuận chưa. Là tại vì nếu nó chấp thuận approve trên mạng đó, nó để biết liền hả? Nó để là hồ sơ này đã được approve và chuyển qua trung tâm visa. Ý của Michael nói là nếu mà được approve rồi thì mình sẽ bổ túc ở bên trung tâm visa. Nếu mà chưa approve thì mình sẽ bổ túc ở bên sở di trú của Mỹ. Okay. Một lần nữa là báo cho sở di trú hoặc
biết. Sao mình biết nó approve được gì nữa?
Mình lên mạng, mình lên cái trang mạng USCIS.gov, mình kiếm vô là case status, xong rồi mình bấm cái hóa đơn của mình vô đó là nó biết là approve hay không, là một là pending đang chờ đợi, hai là được chấp thuận và đang chuyển lên trung tâm visa. Thì lúc đó là mình biết liền, là mình lên mạng mình check cái hồ sơ của mình. Ok, mà nếu approve thì mình bổ túc bên trung tâm visa, nếu mà chưa thì bổ túc ở bên sở di trú.
Cái đó là theo như luật sư mình xin để qua diện F1 được không luật sư?
Thì đó bây giờ mình đang đề nghị nè, mình đang kiếm cái hồ sơ đang ở đâu. Nếu mà approve rồi thì mình biết nó nằm bên trung tâm visa thì mình đề nghị nó đổi thành F1 để cho nó tới luôn, là tại F1 nó giải quyết tới tháng 1 nay là chính rồi.
Dạ.
Dạ,
cảm ơn chị. À, thưa luật sư, trong những trường hợp như thế này, ví dụ như là người nhà có rắc rối về những cái đơn mà mình điền sai đi và mình không có khả năng để mình tiếp tục mình theo dõi cái hồ sơ của mình nữa, thì những trường hợp như thế này có thể là nhờ một cái văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú nhập tịch, thì văn phòng đó vẫn nhận những cái hồ sơ đó, phải không ạ?
Đương nhiên như gì thì những cái văn phòng luật sư mà người ta làm di trú là những cái chuyện này người ta giải quyết được hết. Như thì nếu mà mình không biết cách làm mà uổng lắm, trời, mình đợi bao nhiêu lâu rồi, đúng không?
Yeah.
Mà mất cái hồ sơ nó uổng lắm, cố gắng đi, cứ kiếm văn phòng luật sư nào biết sao người ta làm di trú là người ta sẽ giúp được.
Dạ, thì như Tuyền cũng thấy rằng là có những cái đơn mà ví dụ như là ngay cả trong tiếng Việt mình đi, có những cái luật mà mình đọc mà mình không có hiểu thì mình không có chuyên về luật, cho nên nó làm cho mình lúng túng, rất là lúng túng, không hiểu cái này nó nói là cái gì mà ngay cả ngôn ngữ của mình luôn.
Cái vấn đề mà điền sai nó nguy hiểm lắm như Tuyền, là lý do là Michael gặp nhiều trường hợp nha. Cái đơn I-130 đó, điền sai là mình nói là định cư Việt Nam, ví dụ anh chị em đúng không?
Dạ.
Nhưng mà mình cứ nghe hoài, nó không, trung tâm visa nó không có liên lạc với mình, là tại vì bên cái đơn I-130 mình điền là giải quyết hồ sơ ở bên Dallas ví dụ đó.
Dạ.
Là nó không có chuyện ở trung tâm visa mà nó giữ lại ở đây luôn mười mấy năm luôn. Dạ.
Dạ.
Tội nghiệp.
Dạ, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã theo dõi 30 phút vừa qua với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Quý thính giả nếu mà có những câu hỏi nào thắc mắc hoặc là muốn nhờ luật sư Michael Cao phụ trách cho những cái hồ sơ nào đó của mình liên quan đến di trú nhập tịch hoặc là những cái visa du học đầu tư, thì xin quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư ở các số sau. Văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 214-703-0903, và văn phòng ở trong khu Asia Times Square trong khu Teletron 972-606-9988. Thưa luật sư, còn có số điện thoại nào luật sư muốn gửi đến hay không ạ, ngoài những số này?
Dạ vâng, Michael, rất là cảm ơn Như Tiền đã giới thiệu văn phòng với quý vị. Rất là cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Cảm ơn Như Tiền. Dạ, Michael xin chào và hẹn gặp lại quý vị thứ tư tuần sau. Thứ năm tuần sau, xin lỗi.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư và cảm ơn sự theo dõi của quý vị.